chắc là quý Phật tử cũng có những cái tốt nhưng mà không dám nói, sợ khoe, cho nên rồi im lặng. Chứ tôi biết nhiều Phật tử thấy người khổ liền thương, nghe người ta thiếu đói mình xót xa, thì đó là cái lòng gì, cái tâm gì? À, đó là lòng từ bi. Như vậy Phật tử nào cũng có cái tâm từ bi sẵn, nhưng mà nó nhiều hoặc nó ít thôi, chứ không ai không có. Rồi nếu mà Phật tử thì ai cũng có đọc kinh, đọc sách của Phật ít hoặc nhiều. Mà kinh sách Phật dạy để chúng ta làm cái gì? Tôi nói thí dụ Phật dạy con người mạng sống trong hơi thở, thì lời nói đó quý vị nghĩ Phật chỉ cho chúng ta cái gì? Chỉ cho chúng ta lẽ thực. Bởi vì muôn triệu người khi tắt thở, tức là khi chết, thì cái cuối cùng là gì? Thở khì ra, không hít vô là chết, phải không? Bất cứ chết ở trường hợp nào, bệnh hoạn gì, cuối cùng chỉ thở khì ra cái chết. Đó là một lẽ thật. Bởi vậy nên trong kinh có kể lại câu chuyện một hôm Đức Phật hỏi một số thầy tỳ kheo, hỏi mạng người sống được bao lâu. Thì có thầy tỳ kheo nói: Bạch Thế Tôn, mạng người sống được 3 năm. Phật nói: ông chưa thấy đạo. Có vị khác đứng lên: Bạch Thế Tôn, mạng người sống 1 năm. Phật nói: ông chưa thấy đạo. Vị khác đưa tay đứng dậy thưa: Bạch Thế Tôn, mạng người sống 3 tháng thôi. Phật nói: ông cũng chưa thấy đạo. Rồi vị khác đứng lên thưa: Bạch Thế Tôn, mạng người sống 7 ngày thôi. Phật nói: ông cũng chưa thấy đạo. Một thầy khác đứng lên thưa: Bạch Thế Tôn, mạng người sống trong bữa ăn. Phật nói: ông cũng chưa thấy đạo. Cuối cùng một vị đứng lên thưa: Bạch Thế Tôn, mạng người sống trong hơi thở. Phật nói: ông đã thấy đạo. Thấy đạo là thấy được chân lý, thấy được lẽ thật. Vì mạng người nói rằng chết là cái phút giây cuối cùng, và phút giây cuối cùng chỉ thở ra không hít vào là chết, chứ không phải đợi ăn hết bữa ăn mới chết, phải không? Cũng không phải đợi 3 ngày 7 ngày mới chết, mà chết chỉ là thở ra không hít vào. Cho nên người ta dùng cái từ là trút hơi thở cuối cùng đó. Đó, hơi thở cuối cùng trút sạch ra không hít trở lại là chết. Như vậy thấy rõ mạng người chết trong hơi thở là thấy tới lẽ thật, không người nào khác hơn được, phải không? Trăm người như một. Thì thấy được lẽ thật đó là thấy bằng tình cảm hay thấy bằng trí tuệ? Trí tuệ. Thì như vậy quý vị đọc kinh Phật là quý vị mở sáng trí tuệ của mình, thấy được lẽ thật của kiếp người. Rồi có những chỗ trong kinh hay nói rằng thân người là bẩn thỉu, là nhơ nhớp. Quý vị nghe cái đó có vui không? Đa số không chịu đâu. Ai mà nói mình nhơ nhớp là bực lắm, buồn lắm. Nhưng mà sự thật Phật thấy rõ như vậy, cho nên khi Phật tu sắp giác ngộ viên mãn thì ma vương nó hiện ra, nó phá, nó hiện bằng những cô mỹ nữ kiều diễm tới để tìm cách dụ dỗ ngài. Thì khi mà nó dùng mọi cái thuật để dụ dỗ thì ngài chỉ nói lên câu: đi, các ngươi là một đãi giao hôi thối, ta không có dùng. Nói như vậy cái xấu hổ đi mất hết. Như vậy thì thấy được như vậy có trí tuệ hay là không trí tuệ? Bởi vì trí tuệ là thấy đúng như thật, mà chúng ta hiện giờ thì chịu sống trong cái tưởng tượng nhiều hơn thực tế. Bởi tưởng tượng cho nên rồi chúng ta mới say mê, mới điên đảo. Còn Phật thấy tường tận cái gốc, cái bản chất của con người thế nào, Ngài thấy rõ như thế ấy. Cho nên Ngài không bị nhiễm, không bị dính với tất cả cái trần tục. Như vậy thấy đó là thấy bằng trí tuệ đó. Trí tuệ thì thấy đúng như thật, còn mình thấy bằng tình cảm nó không đúng như thật đó. Vì vậy chúng ta là người học đạo thì chúng ta ít nhiều gì cũng có trí tuệ. Trí tuệ đó qua lời dạy của Phật. Nhiều trường hợp, thí dụ như quý vị hiện giờ có người nào hỏi rằng đạo Phật nói lý nhân duyên, nhân duyên là sao, quý vị biết không? Bởi vì trong kinh A Hàm thì nói rằng cái này có cho nên cái kia có, cái này sanh cho nên cái kia sanh, vân vân. Nhưng mà nói một cách tổng quát, nhân duyên là không một sự vật nào tự một cái mà thành, mà do nhiều yếu tố hợp lại. Đó là lý nhân duyên. Mà hiểu được lý nhân duyên thì quý vị thấy chúng ta có trí tuệ không? Đó là những cái mà Phật dạy để cho chúng ta mở sáng con mắt trí tuệ. Như vậy đọc kinh học đạo là chúng ta có trí tuệ. Vì vậy mà trong kinh mới dạy rằng các ngươi phải tự thắp đuốc lên mà đi. Thắp lên như cái gì? Thắp lên với chánh pháp đó. Đuốc đó là đuốc trí tuệ. Tự mình chưa có phương tiện thắp thì mình phải mồi với chánh pháp của Phật. Nhờ mồi cái đuốc mình với chánh pháp của Phật mà cái đuốc mình nó cháy, đó là đuốc trí tuệ nó sáng. Như vậy thì tất cả chúng ta ai học Phật ít nhiều gì cũng có đọc kinh. Mà đã có đọc kinh tức là biết mồi cái trí tuệ của mình nơi cái ngọn đuốc của Đức Phật thì sẽ có trí tuệ, phải không? Như vậy thì trí tuệ là chân lý, để thấy được chân lý, cho nên mình không lầm lẫn ở trong cái cuộc đời mê muội này. Như vậy thì người Phật tử ai cũng biết tham là tật xấu, nóng giận là tật xấu, si mê là cái xấu. Thì mình quý trọng từ bi trí tuệ. Như vậy thì tham sân si là cát, là sỏi, mà từ bi trí tuệ là vàng đó. Quý vị tu, quý vị phải lọc cát sỏi ra rồi nuôi dưỡng hay là kết tụ và nó lại thành khối, thì như vậy đó là thành công. Như vậy thì tất cả quý vị ai cũng có sẵn cái tâm từ bi, ai cũng có nhen nhúm được cái trí tuệ, thì chúng ta phải làm sao lòng từ bi càng ngày càng rộng càng lớn, trí tuệ chúng ta càng ngày càng sáng. Thì như vậy đó là chúng ta biết lọc cát để bỏ và nuôi dưỡng hay là gom tụ lại chất vàng để nó thành được khối. Đó là cái điều rất là thiết yếu. Nhưng mà thưa quý vị, tham sân si nó là cái xấu, nhưng bây giờ chúng ta muốn loại nó ra dễ hay khó? Sao vậy? Tham sân si từ nơi mình mà ra, phải không? Mình ra thì giờ mình không muốn xài nó nữa thì bỏ đi. Mà bỏ đi thì đâu có gì khó mà lại nó thành khó. Cũng như bây giờ trong nhà của quý vị có những cái bàn, những cái ghế bị hư mục, mà quý vị là chủ, về đồ hư mục thì bỏ ra để sắm đồ mới cho tốt, thì đem đồ mục bỏ ra là khó hay dễ? Dễ quá, vì nó là thuộc của mình, phải không? Nhưng mà tại sao tham sân si cũng thuộc của mình, mình bỏ lại khó đó. Bởi vậy nên trong kinh có một hôm Phật bảo các thầy tỳ kheo, hỏi này các tỳ kheo, nếu các ông ở trong thất mà có ba con rắn độc nó chui vào thì các ông có ngủ ngon không? Thì các thầy tỳ kheo thưa: bạch Thế Tôn, con ngủ không được. À, tại sao? Vì có rắn độc thì không bao giờ ngủ yên. Phật nói: bây giờ các ông muốn ngủ yên thì phải sao? Thì các ngài bạch: bạch Thế Tôn, chúng con muốn ngủ yên thì phải đuổi ba con rắn độc ra khỏi nhà, khỏi thất ngủ mới yên. Phật nói cũng vậy, ba con rắn độc tuy nó hại người, nó cắn ai thì người đó phải chết, nhưng mà nó không nguy hiểm, không tai họa bằng ba cái thứ tham sân si. Sao vậy? Bởi vì rắn độc nó cắn chết, chết một thân này, một đời này thôi. Còn tham sân si không những nó làm cho chúng ta đời này khổ, mà nó còn dẫn lôi chúng ta tạo nghiệp ác, rồi liên tục khổ không biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp. Như vậy thì nó hại chúng ta không những một đời mà rất nhiều đời. Vậy thì ba con rắn độc ít nguy hiểm hơn là tham sân si. Như vậy thì nếu quý vị có tham sân si, quý vị thích loại ra hay muốn giữ lại? Cái thứ độc như vậy mà giữ lại thì có ích lợi gì? Cho nên chúng ta tu là phải loại nó ra. Như vậy thì tu một năm chúng ta loại chưa có hết, thì hai năm, ba năm chúng ta nhất định phải loại, cương quyết như vậy. Thì đó là chúng ta biết lọc bỏ cát, bỏ sỏi để mà tìm vàng, phải không? Còn nếu mà chúng ta cứ nuôi nó hoài thì suốt kiếp tu không tới đâu hết, mà chẳng những không tới đâu mà còn có cái nguy hại, nó dẫn, nó đưa chúng ta tới những nơi khổ não, đau đớn gấp trăm nghìn lần ở trong đời này. Như vậy thì tất cả chúng ta tu thì ai cũng phải cố gắng dẹp bỏ tham sân si. Nếu trước chúng ta có 100% tham sân si thì tu một năm nên giảm chừng nhiều, ít ra thì cũng được 10%, phải không? 2 năm thì được 20%, 10 năm cái sạch trơn. Thì tu như vậy thì thánh quá rồi, phải không? Còn cái này đi chùa nhiều năm mà nói phiền não nhiều thì không có dẹp chút nào hết. Mà nếu không dẹp chút nào hết thì làm sao gọi là tu? Đó là một cái điều mà tôi thấy chúng ta phải thực tế. Làm một việc nào chúng ta phải biết chúng ta đang tiến hay đang lùi. Nếu lùi thì chúng ta phải cố gắng vươn lên, phải có tiếng mới được, chứ không có thể chần chờ thả trôi. Quý vị nghĩ mỗi năm qua thì mạng sống mình nó tăng hay nó giảm? Mạng sống mỗi năm thì mỗi giảm, mà tu hành thì mỗi năm còn y nguyên, không tiến bước nào hết. Thì sao? Thì cái gì chực đón quý vị? Ai cũng sợ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là khổ, muốn trở lại làm người tốt, muốn lên cõi trời, muốn thành thanh văn duyên giác vân vân, mà rồi không chịu tiến. Không chịu tiến thì sao? Đó là một cái điều hết sức đáng tiếc cho mình. Cho nên nếu nói tới người tu thì chúng ta phải nghĩ rằng năm này cái dở đó mình chưa bỏ sạch được thì năm tới phải bỏ sạch. Còn nếu năm này mình bỏ được phân nửa thì năm tới phải bỏ hoàn toàn, vâng lên. Cứ nhớ như vậy rồi cố gắng. Mà chính cái cố gắng loại bỏ đó là tu. Nhưng Phật tử mình gần đây tu thật là hời hợt, cứ nghĩ rằm 30 đi sám hối là hết tội rồi, phải không? Về cái rồi bắt đầu làm tội lại, rằm 30 đi sám hối nữa. Khi như vậy mà sám hối hoài tới già không biết có hết tội hay không. Cho nên chúng ta phải có cái can đảm nói tu là hẳn là tu. Như bây giờ quý vị có chiếc xe đang hư thì đẩy vô garage nhờ họ sửa, để đó một tháng hai tháng rồi trở lại lấy chiếc xe, mà lại lấy chiếc xe xe y nguyên không sửa gì hết, thì quý vị có rầy cái ông chủ garage đó không?